Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào các bác, các anh chị. Hôm nay Chân Hiếu sẽ đọc một ít lời của Ngài Ngẫu Ích, tổ thứ 9, để chúng ta cùng học với nhau. Hôm trước, ở trong mấy cái bài trước mình học của Ngài Liên Trì đó, thì Ngài Liên Trì nói là niệm Phật phải là không có vọng tưởng, đạt tới sự nhất tâm bất loạn. Thì mình cũng cố gắng hết sức mình tu. Thì mỗi tiếng Phật hiệu rõ ràng phân minh, nó đập vô trong tâm mình là Đức Di Đà. Rồi bớt vọng tưởng, ít vọng tưởng. Xong rồi giữ cái sự liên tục. Giữ sự liên tục của tiếng Phật hiệu. Rồi sáng, trưa, chiều, tối giữ như vậy. Đó là cái cách tu đó. Nhưng mà thí dụ như mình thắc mắc, bây giờ mình cố gắng hết sức như vậy, nhưng mà vọng tưởng vẫn còn, chưa đạt được sự nhất tâm bất loạn, rồi cũng chưa đạt được cái không có vọng tưởng, thì mình có vãng sanh hay không? Đó là câu hỏi. Tại vì cái tiêu chuẩn của Ngài Liên Trì là không có vọng tưởng. Thì mình sẽ đặt câu hỏi như vậy, bây giờ mình cố gắng hết sức mà nó còn vọng tưởng, thì mình có được vãng sanh hay không? Thì cái bài của Ngài Ngẫu Ích sẽ trả lời cho mình là vẫn có cơ hội vãng sanh, nhưng mà với điều kiện. Thì nói chung là lời của Ngài Liên Trì đó là muốn cho mình đạt được sự nhất tâm, cái đó là trung phẩm trở lên. Từ trung phẩm trở lên tới thượng phẩm là tu như vậy. Còn nếu mà mình đang tu như vậy mà mình chưa được nhất tâm, mà tu rất nhiều giờ, tu rất là tốt, vọng tưởng rất ít thì nó rớt xuống ba cái phẩm hạ. Nhưng mà với điều kiện là phải có tính nguyện. Thì cái bài này để Chân Hiếu đọc thì mình sẽ hiểu nhiều lắm. Đây là lời của tổ thứ 9 Ngài Ngẫu Ích. Muốn mau thoát nỗi khổ luân hồi thì không gì bằng pháp trì danh niệm Phật, cầu sanh thế giới cực lạc. Muốn quyết định sanh về thế giới cực lạc thì lại không gì bằng lấy tính để dẫn đường, dùng nguyện để thúc đẩy. Đó là mình muốn mà hết khổ ở trong thế giới này. Mình muốn sanh về cực lạc, thế giới của Phật Di Đà để thoát nỗi khổ luân hồi. Thì không có cái gì bằng niệm Phật hết đó. Niệm Phật là pháp, giống như là ở trong thời mạt là pháp cứu độ hết tất cả chúng sanh. Đó là thời mạt của mình là tất cả đều do niệm Phật mà vào. Mà muốn niệm Phật đó, mà vãng sanh đó, thì Ngài nói hai cái điều quan trọng nhất là tính và nguyện. Tính để dẫn đường là mình phải tin. Tin rồi mình mới tu được. Nếu mình không đức tin thì mình tu không được. Còn nguyện đó để mình thúc đẩy. Thúc đẩy cái tiếng Phật hiệu và cái sự chú tâm và cái sự tinh tấn cố gắng nhiều năm là do nguyện đó thúc. Đó là mình phải có hai cái đó. Tinh quả quyết, nguyện khẩn thiết, dẫu tán tâm niệm Phật cũng chắc chắn được vãng sanh. Cái này là chắc chắn vãng sanh nha, chứ không phải là hên hay là xui đâu. Mà là nếu niềm tin mình đã quả quyết và nguyện mình đã khẩn thiết. Bởi vì vãng sanh đó, nếu mà tính cái lời của Ngài Ngẫu Ích đó, là tính nguyện là để vãng sanh. Tính nguyện để sanh Tây Phương, còn thực hành đó là tính về phẩm sen. Đó, còn mấy cái bài trước mình học đó, thì Ngài Liên Trì muốn cho mình nhất tâm là để cho mình sanh cái trung phẩm. Từ trung phẩm trở lên, bởi vì trong cái bài văn phát nguyện đó là nguyện sanh cái thượng phẩm. Đó là tại vì cái chí nguyện và cái sự cố gắng của người mà theo Ngài Liên Trì đó, là muốn được nhất tâm bất loạn. Còn Ngài Ngẫu Ích đó, thì lỡ như không có nhất tâm đó, thì do cái tính nguyện khẩn thiết thì mình sanh ba cái phẩm hạ mà là chắc chắn vãng sanh. Mà phải nguyện thiết rồi nha. Tin chẳng chân thật, nguyện chẳng mạnh mẽ, dẫu nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sanh. Nếu tính nguyện mà không có chân thật, không có mạnh mẽ, thì tu tới nhất tâm không có vãng sanh. Bởi vì vãng sanh là do tính nguyện. Thì học cái bài này đó là biết là mình ra sức mình tu, mình cầu cái trung phẩm, thượng phẩm, Nhưng mà nếu tâm mình vẫn còn loạn thì nó sẽ rớt xuống ba cái phẩm mạng. Mà là chắc chắn vãng sanh. Bởi vậy ngày đêm cái nguyện đó đừng có tan đó thì sẽ sanh Tây Phương. Thì Chân Hiếu sẽ giải thích từ từ mình sẽ hiểu. Bây giờ giải thích chữ tính. Thế nào là tính? Đây là lời của Tổ. Một là tin vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Là phải tin vào 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà và sức mạnh của cái nguyện lực của Ngài nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Cái nguyện của Phật mạnh lắm, có thể cứu ta, tiếp dẫn ta về Tây Phương. Cái nguyện đó lớn lắm, mình phải tin vô cái sức mạnh đó. Cũng như là mình gặp nạn, mình phải tin Bồ Tát Quan Thế Âm vậy đó. Phải tin vô cái nguyện lực tầm thanh cứu khổ. Phải tin rất sâu thì lúc niệm thì nó mới được. Bởi cái niềm tin là quan trọng lắm. Mình phải tin Đức Di Đà cái nguyện lực mạnh có thể cứu mình được. Cũng như là niệm Quán Âm là phải tin Bồ Tát. Tin rất sâu, đó là cái điều tin thứ nhất. Hai là tin lời dạy của Phật Thích Ca Văn. Là tin cái lời của Đức Bổn Sư giảng dạy ở trong Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và tất cả kinh mà Phật nói về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và tất cả những cái gì mà Đức Bổn Sư nói mình phải tin. Tin rất sâu là lời của Bổn Sư là rất là chính xác. Cũng như là Ngài Hám Sơn đó. Khi mà Ngài đắc đạo đó thì Ngài nói cái thế giới Tây Phương là chính xác 100% đúng không? Ngài nói như vậy, nó là Đức Bổn Sư nói trong kinh, nói là nó chính xác lắm. Mà lời dạy của Đức Bổn Sư là tả về thế giới đó và Phật đó rất là chính xác. Mình phải tin cái lời của Đức Bổn Sư. Thứ ba là tin lời khen ngợi của sáu phương chư Phật. Là ở trong Kinh A-di-đà là có sáu phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài che khắp Tam Thiên Đại Thiên mà khen ngợi cái Kinh A-di-đà, mình phải tin. Có nghĩa là tất cả chư Phật ở sáu phương đều khen ngợi, tán thán Kinh A-di-đà. Đó là cho mình thấy là cái tín nguyện vãng sanh nó thật lắm. Nó là điều mà bao nhiêu vị đã được vãng sanh, bao nhiêu vị đã được lợi ích. Mà ông bà của mình đó, cái người mà khi mà về già cầm sao chuỗi vãng sanh đó, niệm Phật đó, vãng sanh cũng đông lắm mà tại mình không biết. Nhiều khi mình thấy mà sao cái người đó biết trước ngày giờ vậy? Mình không biết người ta vãng sanh, mà trong khi là người ta niệm Phật bao nhiêu năm mà nhìn mình cũng không biết. Đông lắm, bởi cái người vãng sanh ở trong nhân gian thì nhiều dữ lắm. Phải tin nguyện của Đức Di Đà, tin lời của Đức Bổn Sư dạy, tin sáu phương chư Phật ở trong kinh mà tán thán. Đó. Nếu chẳng thể tin những điều ấy thì chẳng còn cách nào cứu nổi. Vì thế trước hết phải sanh lòng tin sâu xa, chớ khởi nghi hoặc. Nếu không tin thì không có tu được, cũng không có nguyện, cũng không có niệm Phật được. Bởi niềm tin là đầu tiên. Tin rất sâu cái sức mạnh của Đức Phật A-di-đà. Cũng như là khi mà động đất đó, thì Chân Hiếu niệm Phật thì tin cái sức của Đức Di-đà rất sâu. Biết Ngài sẽ không bỏ con, Ngài sẽ hiện ra. Khi mà động đất mà con mất mạng thì Ngài sẽ hiện ra. Thì cái niềm tin nó đi trước. Đó, xong rồi cái nguyện và cái thực hành đó, nó theo. Cái nguyện giảng sanh là động một cái chết đó thì con liền sanh vô Tây Phương. Rồi có tiếng Phật hiệu thì niệm không ngừng. Nó tín nguyện mà. Mà cái lúc đó là đặt hết niềm tin nơi Phật. Mà tin nó đi đâu mà. Xong rồi là nguyện giảng sanh là con đã bị nạn ở đây rồi, Phật tiếp dẫn con về Tây Phương, mà biết nếu mà nó động mà nó sập nhà là mình giảng sanh. Niềm tin nó đi trước vậy đó. Và cái nguyện không có muốn ở trong thế giới này. Cái lúc đó là không có nghĩ tới thế giới này nữa đâu mà muốn đi Tây Phương. Đó là lúc mà động đất, nhưng mà bình thường mình cũng tu giống vậy. Mình cũng không có tha thiết thế giới này nữa, bỏ nó đi. Muốn đi Tây Phương. Bây giờ tới nguyện. Thế nào là nguyện? Trong mọi lúc đều nhàm chán nỗi khổ sanh tử cõi xa bà, hoan hỷ ngưỡng mộ niềm vui bồ đề chốn cực lạc. Trong mọi lúc là lúc nào cũng như vậy nha, chứ không phải là sáng một chút, chiều một chút, tối một chút đâu. mà trong mọi thời, mọi lúc, lúc nào cũng chán ở thế giới này, và lúc nào cũng hoan hỷ, ngưỡng mộ niềm vui bồ đề của chốn cực lạc. Lúc nào cũng muốn thấy được cái niềm vui thế giới cực lạc và muốn vãng sanh mà từ sáng cho tới tối không có gián đoạn, gọi là nguyện. Bởi vì nếu mà nguyện không thiết lại quên hoài, vừa muốn vãng sanh hồi lại quên, lại thích thế giới này nữa. Còn cái nguyện thiết là nó không quên, ở trong lòng nó canh cánh, nó ở trong đó mãi, thì cái người đó sẽ vãng sanh mà Ngài Ngẫu Ích gọi là chắc chắn vãng sanh. Cái người mà có nguyện này đó là chắc chắn vãng sanh. Thì mình nghe mình mới biết là nguyện đó, nguyện là cái gốc. Tại sao? Tại có nguyện thì sẽ có tính, mà có nguyện thì sẽ có thực hành. Người có phát nguyện thì niệm Phật không có gián đoạn đâu. Mà đây là chỉ nhấn mạnh lại là trong mọi lúc, là lúc nào cũng như vậy, rất là chán có nỗi khổ ở thế giới này và rất hoan hỷ ngưỡng mộ, mong cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Mà cái người đó sáng trưa chiều tối đều như vậy, đó là sẽ vãng sanh, mà là chắc chắn vãng sanh. Rồi thêm nữa, hễ làm việc gì, dù thiện hay ác, nếu thiện thì hồi hướng cầu vãng sanh, còn ác thì sám nguyện cầu vãng sanh, không còn chí nào khác, đấy gọi là nguyện. Là mình làm việc thiện, thì bất cứ việc thiện gì mình làm, mình đều hồi hướng vãng sanh. Bởi vậy là khi mà mình làm việc thiện, thì mình nghĩ tới là mình muốn sanh Tây Phương mà làm việc thiện này, chứ không phải là mình muốn hưởng phước báo cõi trời cõi người. Vì con muốn vãng sanh nên con làm cái việc thiện đó. Còn khi mà mình làm ác, mình tạo ác nghiệp thì mình sám hối. Sám hối xong rồi mình cũng cầu vãng sanh luôn. Đó. Ngoài cái chí mà vãng sanh ra, mình không còn cái chí nào khác. Có nghĩa là cái người mà đã hiểu và đã tu tịnh nghiệp đó, thì họ chỉ có một cái mong muốn là vãng sanh ra, ngoài ra họ không có muốn làm cái gì khác ngoài cái vãng sanh đó. Tất cả việc đều không muốn nữa, chỉ muốn một điều thôi là con muốn vãng sanh Tây Phương. Nếu như mình thêm một cái khác vô đó, thì cái muốn vãng sanh nó sẽ bị giảm. Bởi cái nguyện thiết là chỉ có một thôi, là cái chí nguyện vãng sanh, ngoài ra không có làm một cái chí nguyện nào khác, không có ước mơ nào khác, gọi là không có hoài bão nào khác. Chỉ là một cái con muốn vãng sanh. Mà suốt đời đó là từ cái lúc bây giờ cho tới ngày chết, một cái nguyện đó thôi, không muốn cái khác nữa. Đấy gọi là nguyện. Bởi Ngài nói là không có được thêm cái khác vô, nếu cái khác vô thì không phải rồi. Không phải là nguyện thiết thì không vãng sanh được. Vãng sanh là phải giác ngộ sâu xa rồi phát nguyện như vậy đó. Làm thiện hồi hướng, làm ác thì sám hối. Tất cả việc đều là quy tụ về Tây Phương hết. Mà trong mỗi thời, mỗi lúc đều như vậy. Tính và nguyện đã đủ thì lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy cải ác tu thiện làm trợ hạnh. Là ở trên là mình tin cái nguyện Đức Di Đà rồi, mình tin cái lời nói của Đức Bổn Sư rồi, mình tin sáu phương chư Phật rồi. Rồi mỗi thời mỗi lúc mình đều nguyện vãng sanh, mình không quên cái chuyện vãng sanh, nó trong lòng mình nó canh cánh, nó không quên được. Rồi như vậy mình lại niệm Phật làm chánh hạnh. Là chánh hạnh có nghĩa là cái việc làm nhiều nhất trong một ngày. Còn trợ hạnh đó, giống như tụng kinh, làm việc thiện, bao nhiêu cái việc thiện đó đều là trợ, mà trợ là ít hơn là chánh. Bởi vì niệm Phật là suốt ngày, còn mấy cái kia là thời gian nó ít hơn, nhưng mà đủ duyên thì phải làm. Là mà bỏ ác nữa, những cái ác trong người phải bỏ hết. Những cái gì mà sai quấy trong người đó là phải bỏ hết. Những cái ý niệm sai lầm, những cái tâm ác, những cái sân si, những cái giận hờn, những cái đó phải bỏ hết. Rồi thiện thì giúp người, giúp đời. Cái gì mà giúp cho chúng sanh được mà trong cái khả năng đều làm, để làm trợ duyên vãng sanh. Nhưng mà khi làm là tại vì con muốn vãng sanh mà làm. Đó là chánh trợ đồng tu đó. Mà chánh là niệm Phật, cho nên Chân Hiếu nói thêm là mình làm việc thiện để làm trợ hạnh. Nhưng mà lúc tu đó mình không có móng tâm làm đâu. Mình là hết lòng niệm Phật và lấy cái nguyện để mà làm cái kim chỉ nam. Cái nguyện đó là đi Tây Phương là do cái nguyện đó. lấy cái nguyện làm kim chỉ nam để trong tâm, xong niệm Phật cả ngày. Khi mà đụng duyên thì mới làm việc thiện, làm xong rồi quên liền. Chứ không phải là ngồi suy nghĩ, bây giờ mình phải làm việc thiện gì nữa. Mình suy nghĩ ngồi mình không niệm Phật được đâu. Là mình cứ muốn làm việc thiện thì mình sẽ quên cái niệm Phật. Cho nên là nhiều khi mình không khéo, mình nghĩ là làm thiện để trợ hạnh. Mình làm thiện hồi thành chánh hạnh luôn. Có nghĩa là toàn thiện không mà niệm Phật ít quá. Cho nên là làm thiện thì đủ duyên tới thì làm xong rồi quên. Mà làm xong cầu vãng sanh rồi quên luôn. Bởi Ngài Liên Trì nói là quá khứ thì không có nhớ. Cái gì ở trong quá khứ không có nhớ. Nếu mình nhớ quá khứ thì mình là người mê rồi. Người mình sống là sống trong cái nguyện và cái tiếng Phật hiệu. Đó là sống trong tín nguyện trì danh đó. Cái niềm tin sâu xa trong lòng. Cái nguyện không có gián đoạn. Rồi cái tiếng Phật thì nó đập vào trong tâm từng câu từng chữ là Phật Di Đà, Phật Di Đà. Sống bằng cái này. Quá khứ không nghĩ nữa. Cái gì qua thì thôi. Đó. Rồi thí dụ có người nói gì, mình tội lỗi nhiều quá rồi, này nọ rồi, mình tạo ác nghiệp làm sao? Thì Ngài nói, đừng để tới nó, cứ niệm Phật thành tâm thì nó tiêu hết nghiệp chướng. Bởi vì nhiều khi nhớ tới quá khứ tạo ác nghiệp mà nhớ hoài, không nhớ nữa bỏ luôn. Niệm Phật tiêu hết nghiệp chướng, mình phải tin như vậy đó. Niệm lâu ngày rồi, nghiệp gì cũng tiêu hết đó. Tạo nghiệp gì cũng tiêu, nhưng mà phải có đủ tín nguyện. Thì Ngài nói là cái chánh hạnh và cái trợ hạnh là niệm Phật và cải ác tu thiện đó. Hai cái việc đó là để mình sắp vô cái phẩm sen. Còn cái tính, cái nguyện là để mình vãng sanh. Ngài nói là tùy theo công sức cạn hay sâu sẽ chia thành chín phẩm bốn cõi tịnh độ. Là cái chánh hạnh niệm Phật và cái cải ác tu thiện mà sâu hay là cạn mà thành ra có chín phẩm sen và bốn cõi tịnh độ. Chẳng sai sót mãi mãi. Không có sai. Khi mà công hạnh của ta vãng sanh đó thì Phật sắp vô không có sai một chút nào rồi đó. Đưa mình vô cái chín phẩm sen đó, nó đúng với cái công hạnh của mình. Rồi Ngài nói, chỉ nên tự mình suy xét lấy, chẳng cần phải hỏi người khác nữa. Là mình coi cái công hạnh sâu cạn của mình và cái tín nguyện của mình thì mình sẽ tự biết. Mình vãng sanh mà cái phần nào biết được ở trong cái phẩm nào. Thì muốn biết ở trong phẩm nào thì Ngài dạy thêm. Coi ở đây ta biết nè. Tinh sâu nguyện thiết niệm Phật mà lúc niệm Phật tâm hay tán loạn thì sẽ đạt hạ phẩm hạ sanh. Thì chỉ hiểu giải thích thêm là niềm tin mình đã sâu, nguyện thiết là ngày đêm mình cũng muốn đi Tây Phương không quên nữa rồi. Còn nếu mình quên thì không phải là nguyện thiết đâu, thì chưa vãng sanh được đâu. Phải không quên cái chuyện vãng sanh, mà niệm Phật là niệm Phật cũng sáng trưa chiều tối không có gián đoạn. Tại nguyện thiết rồi thì nó thúc niệm Phật, không có gián đoạn đâu. Còn nếu mà niệm Phật ít quá thì nguyện là nó quên rồi. Bởi vì cái người mà đã nguyện thiết đó, mình thấy họ niệm Phật cả ngày, không có gián đoạn. Mà lúc họ niệm Phật họ rất là muốn nhiếp tâm chứ không phải là tán đâu. Nhưng mà nhiếp chưa có được trọn vẹn. Tuy là vậy, tuy là cố gắng nghe rõ phân minh, nhưng mà lúc niệm tâm cũng còn tán loạn thì sẽ sanh vô cái hạ phẩm hạ sanh. Có nghĩa là người mà đã có tinh sâu nguyện thiết rồi đó, mà không có gián đoạn cái nguyện rồi đó, thì niệm Phật ngày đêm chứ không phải là niệm ít đâu, niệm nhiều lắm. Mà còn tán tâm thì sẽ vô cái hạ phẩm hạ sanh. Mà cái đây là chắc chắn vãng sanh đó, chứ không phải là có người được, có người không đâu. Hãy làm đúng như vậy là sẽ vãng sanh. Bởi vì nếu mà mình được phát nguyện mà rõ ràng vậy mà mình niệm Phật thì mình biết mình sẽ vãng sanh. Kiếp này mình vãng sanh rồi. Nhưng mà cái nguyện đó là phải thiết. Tán loạn giảm thiểu thì là hạ phẩm trung sanh. Nếu như mà cũng tu giống như vậy, sáng trưa chiều tối niệm Phật, cái nguyện vẫn hiện tiền, lúc nào cũng hiện tiền, mà tán loạn đã giảm xuống rồi đó, thì là hạ phẩm trung sanh. Còn cái lần trước là tán loạn rất nhiều, còn tán loạn nhiều lắm, còn tán loạn giảm thì là hạ phẩm trung sanh. Còn khi mà không có tán loạn luôn, một mảnh thanh tịnh đó, Tiếng Phật hiệu là đập vô trong tâm rõ ràng phân minh, không có loạn nữa, tâm nó định xuống rồi, thì mới là hạ phẩm thượng sanh. Cái chỗ này là hạ phẩm thượng sanh chứ chưa phải trung phẩm nữa. Mà không có tán loạn rồi đó. Nhưng mà vẫn là hạ phẩm, mà là hạ phẩm thượng sanh. Lấy tinh sâu nguyện thiết làm cái sự vãng sanh, còn cái công phu là vô ba cái phẩm hạ. Rồi, tiến lên nữa, nếu mà tâm đã không loạn rồi đó, mà đạt tới sự nhất tâm bất loạn. Mà sự nhất tâm bất loạn là, đầu tiên là cái người mà đạt sự nhất tâm bất loạn thì trong lòng họ là như thế nào? Thì Ngài nói, không có khởi tham sân si nữa. Cái người mà được sự nhất tâm bất loạn thì tham sân si nó không khởi. Tham sân si nó ngủ luôn, nó không khởi. Thì cái người đó sẽ sanh vào ba cái phẩm trung. Từ cái hạ phẩm thượng sanh là không có tán loạn, mà tu tới tham sân si không khởi luôn, mà được cái sự nhất tâm bất loạn thì mới vô được trung phẩm. Thì cái chỗ này là Ngài Liên Trì, Ngài muốn mình không, Ngài nói là niệm Phật không có vọng tưởng đó. Tất cả đều ngủ hết mới được. Là muốn mình từ đây phát tâm trở lên, đi lên cao nữa. Thì nếu mà đạt được sự nhất tâm rồi đó, mà không có khởi tham sân si đó, mà muốn tiến nữa thì tiến làm sao? Thì Ngài nói niệm đến mức cũng là sự nhất tâm bất loạn, mà trong ba cái thứ kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc, tùy ý đoạn trước một thứ và cũng đoạn trừ vô minh, thì sẽ sanh trong ba phẩm thượng sanh. Có nghĩa là ơn trước là tham sân si nó ngủ hết, còn chỗ này là mình đoạn một cái kiến hoặc. Đoạn một cái kiến hoặc là bằng tu đà hoàng rồi đó. Rồi đoạn cái trần sa hoặc, đoạn hai cái này được đó, thì mới vô ba phẩm thượng. Có nghĩa là ba phẩm thượng là đoạn, còn cái ba phẩm trung là nó ngủ hết. Nó ngủ hết mới được. Cái này là đoạn tụi nó luôn. Thì cái này là chứng thánh rồi đó, thì vô ba cái phẩm thượng. Vì vậy, tín nguyện trì danh niệm Phật sẽ thuộc trong chính phẩm là điều đích xác chẳng sai. Thêm nữa, tín nguyện trì danh tiêu trừ nghiệp chướng, mang theo hoặc chướng đi vãng sanh, chính là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Là mình thì nghiệp nhiều lắm, nghiệp thì không có thể nào mà nói hết được. Thì nếu mà mình niềm tin và cái nguyện mình đã hiện tiền mà mình niệm Phật nữa đó, thì nghiệp nó tiêu dữ dội lắm, nó tiêu nhiều vô số luôn. Tại vì một tiếng Phật hiệu nó tiêu tới 80 ức kiếp tội nặng sanh tử lần. Mà mình niệm mấy chục năm thì nó tiêu nhiều dữ lắm, thì nó tiêu rất nhiều rồi. Còn cái số mà nó chưa tiêu hết á, thì mình mới đem đi Tây Phương, gọi là đới nghiệp đó. Mang theo hoặc chướng mà đi vãng sanh, thì khi mà đã mang hoặc chướng đó, thì sanh vô phàm thánh đồng cư hết. Tại vì còn mang theo hoặc chướng thì đều là phải sanh vô phàm thánh đồng cư. Còn cái người mà không có hoặc chướng đó, mà là chứng đạo vãng sanh đó, tại chứng thì đâu có hoặc nữa mà mang. Thí dụ như ngày Ấn Quang thì đâu có phải là mang cái chướng, cái hoặc trong người nữa, tại vì đoạn hết rồi. Thì như vậy đó, thì Ngài nói, cái người mà đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc luôn đó, hai cái đó đoạn, mà kiến hoặc và tư hoặc mà đoạn thì bằng với A-la-hán đó. Đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc mà vãng sanh thì chính là phương tiện hữu dư tịnh độ. Bởi cái phàm thánh đồng cư đó là mình còn hoặc, mình cũng tiêu rất nhiều nghiệp chướng rồi nhưng mà còn dư á, thì mình đem đi thì đi vô phàm thánh đồng cư. Còn cái người mà đoạn kiến hoặc tư hoặc đó thì sanh vô cái phương tiện hữu dư. Phương tiện hữu dư cao hơn phàm thánh đồng cư đó. Cái người vô trong đó là tàn là những người mà thánh không à, đoạn kiến tư mà. Rồi mới nói, phá nát một phần vô minh mà vãng sanh, thì mới vô thật báo trang nghiêm. Thì cái người mà đã đoạn kiến hoặc tư hoặc nhưng mà vô minh trần sa vẫn chưa hết được. Đó, vô minh trần sa mà phá được một phần ở trong vô minh trần sa thôi, thì mới được vô thật báo trang nghiêm. Trì đến mức rốt ráo, đoạn sạch vô minh rồi vãng sanh, chính là thường tịch quang tịnh độ. Thì khi mà phá hết cái vô minh luôn á, chứ không phải một phần vô minh, thì mới vô được thường tịch quang. Thì nó cao vô cùng. Bốn cõi tịnh độ, nhưng mà người mà của mình vãng sanh là phàm thánh đồng cư. Tại sao? Tại mình mang nghiệp mà đi. Mang nghiệp mà đi thì đâu có sanh vô ba cái cõi kia được, bởi vì vô phàm thánh đồng cư hết. Vì thế trì danh có thể đạt đến bốn cõi tịnh độ cũng là chuyện đích xác chẳng sai lầm. Mình thấy không? Từ cái lúc mà loạn tâm mà sanh cái hạ phẩm hạ sanh cho tới thường tịch quang đó, thì cũng đều là lấy tín nguyện đi đầu. Xong rồi cái công phu bắt đầu nó mới bớt vọng tưởng, xong rồi nó hết vọng tưởng, xong nó không khởi tham sân si, xong rồi nó đoạn kiến hoặc, xong rồi đoạn kiến tư, xong rồi nó đoạn vô minh. Đó, thì là cái phần thực hành đó mà chia là chín phẩm sen và bốn cõi tịnh độ đó. Chia như vậy, còn cái vãng sanh là tính và nguyện. Có tính, có nguyện thì có đi. Pháp môn niệm Phật chẳng có gì là kỳ lạ, đặc biệt. Chỉ quý ở chỗ tin tới nơi, giữ cho ổn, thẳng thừng mà niệm. Không có gì lạ hết, bởi vì mình thấy ông già bà cả cứ cầm sao chuỗi hay là cái miệng lẩm bẩm. Vậy đó mà, năm này tháng nọ trôi qua tới lúc họ biết trước ngày giờ. Họ chết rất bình yên, mà họ biết trước ngày giờ. Giống như cái bà 4 giờ, bà ngồi mà ra đi. Mà cái người mà ông bà mà chân hiếu nghe kể cũng đông lắm à. Cái người mà vãng sanh biết được ngày giờ, biết được hết đông lắm. Không hết đâu. Mà đâu có gì lạ đâu, bởi vì mình tu là tu theo cái người ngu phụ đó. Gọi là tu theo ngu phụ đó. Muôn việc xả bỏ hết. Tin đã vững rồi, tin cái nguyện của Đức Di Đà vững rồi. Biết Phật có sức mạnh rồi. Cũng như tin Bồ Tát Quan Thế Âm, biết Ngài có sức mạnh. Rồi tin lời của Đức Bổn Sư rồi. Tin sáu phương chư Phật rồi. Thì nguyện là không có quên cái chuyện vãng sanh, lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Xong rồi trì danh, tán tâm niệm Phật, chắc chắn vãng sanh, hạ phẩm hạ sanh. Là do cái nguyện đó nó thiết rồi đó. Bởi Ngài nói, tin tới nơi rồi, thì giữ cho ổn, thẳng thần mà niệm. Thẳng thần mà niệm là sáng trưa chiều tối niệm A Di Đà Phật. Niệm hoài không có tan, mà cái nguyện nó đã hiện tiền rồi, nó đã ngự trong lòng rồi. Thì Ngài nói, hoặc là ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, hoặc 5 vạn, 3 vạn, lấy số nhất định chẳng khuyết làm chuẩn. Thì thời của Ngài Ngẫu Ích đó, người ta vãng sanh đông lắm, mà là người ta đếm số ràng như vậy đó. Một ngày là bao nhiêu vạn biến. Giống như ngày xưa chân hiếu là một ngày 300 tràng là 3 vạn đó. Còn cái này là 10 vạn luôn, có nghĩa là 1.000 tràng đó. Thì 1.000 tràng thì khỏi ngủ luôn mới niệm tới được. Chư tổ làm được. Thì một ngày bao nhiêu vạn thì tới thời ngày Ấn Quang, ngày nói tính giờ, một ngày tu bao nhiêu giờ đó. Thí dụ ngày tu 10 tiếng, ngày nào cũng tu 10 tiếng. Rồi ngoài cái công khóa 10 tiếng đó, thì niệm, cũng niệm luôn. Có nghĩa là cũng không có gián đoạn luôn. Tại vì cái nguyện nó hiện tiền mà làm sao mà bỏ Phật hiệu được. Đó, cứ niệm vậy, niệm tới suốt đời liền vãng sanh Tây Phương. Tại vì sao? Tại cái nguyện trong lòng của họ đã vững rồi. Họ đã nắm được cái bí quyết rồi đó. Rồi lúc đó mình nghe Ngài Liên Trì nói nhất tâm bất loạn, mình rất cố gắng, mình cầu cái thượng phẩm, mình cầu rất cao. Thì khi đó mà lỡ như mà lòng mình vẫn còn loạn đó, thì mình rớt xuống ba cái phẩm hạ. Trong suốt một ngày, niệm ra tiếng đến tàn một cây hương, rồi niệm thầm đến tàn một cây hương. Đó là cái thời của Ngài Ngẫu Ích đó, Ngài dạy đó. Mình thắp một nén hương, mình niệm ra tiếng. Xong hết nén hương đó, mình lại niệm thầm, mình cũng thắp nén hương. Có nghĩa là, thí dụ một nén hương là 45 phút, thì 45 phút niệm ra tiếng, 45 phút niệm thầm, 45 phút niệm ra tiếng, 45 phút niệm thầm. Ngài nói xoay vần không gián đoạn như thế. Lấy nhất tâm bất loạn là mạng. Đó là, đã cái nguyện đã thiết rồi đó thì, suốt ngày suốt đêm niệm Phật không, không làm gì hết. bỏ xả hết. Khi nào mà có duyên tới làm thiện thì làm xong liền quên. Nhưng mà trong lòng là niệm Phật suốt ngày suốt đêm, niệm tới lúc biết trước ngày giờ, tại vì cái chữ của Ngài là chắc chắn vãng sanh. Chắc chắn đó. Niệm một nén hương ra tiếng, một nén hương niệm thầm, đó là thời của Ngài Ngẫu Ích. Nhưng mà tới thời của tổ thứ 10 đó, thì ở trong cái đạo tràng mà Phật Thất đó mình coi đó, thì là tính nén hương thì một nén hương niệm ra tiếng, thì hai nén hương niệm thầm. Đó là tới thời của tổ thứ 10 đó. Có nghĩa là niệm thầm nhiều hơn chút. Nhưng mà tới thời Ngãn Quang thì Ngài khuyên là theo sức khỏe. Tại nếu niệm ra tiếng nhiều quá nó tổn hơi, có thể bị bệnh đó. Cho nên là khi nào khỏe thì niệm ra tiếng, khi nào thấy không khỏe thì niệm thầm. Ngãn Quang dạy là tính giờ, rồi ký số. Đó, ngày xưa là đếm bằng tràng hạt, còn bây giờ mình lấy tâm mình đếm, ký số là lấy tâm. Từ 1 tới 10 ký số đó. Rồi tính giờ, còn niệm là theo sức khỏe. Phải chăm trước mà tu, chứ nếu mà niệm ra tiếng nhiều quá thì sẽ bị tổn hơi, sẽ sanh bệnh đó. Cho nên là không có niệm ra tiếng nhiều được, mà theo sức khỏe thôi. Suốt cả đời này thề không biến cải. Là từ bây giờ tới chết tu như vậy không đổi nữa. Mà tại vì cái nguyện nó thiết rồi nó mới được vậy đó. Cái nguyện mà không thiết đó là mình tu, nó bữa nay tu, ngày mai nó muốn đi chơi, nó muốn đi giải trí. Còn cái nguyện thiết là nó đủ sức, với nguyện thiết thì mới đủ sức đi thực hành. Nguyện hiện tiền rồi, niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Đó là lời của tổ, đó là dùng cái chữ là chắc chắn đó. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam thế chư Phật đều nói dối. Đó, tại suốt đời không biến cải, mà niệm không gián đoạn, mà cái nguyện hiện tiền nữa thì chắc chắn vãng sanh. Một khi đã được vãng sanh sẽ vĩnh viễn không bị thoái chuyển. Các thứ pháp môn đều được hiện tiền. Khi vãng sanh rồi là mình sẽ được bất thoái chuyển đó. Mình sẽ vô cái vị bất thoái chuyển, không có thoái chuyển nữa. Thẳng một đường tiến tu cho tới ngày thành Phật luôn. Mà mình sẽ ở gần Đức Di Đà. Ở trên có Phật Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Bao nhiêu vị Đại Bồ Tát ở đó, rồi mình nương tựa trong cái hội đó. Mình tu, cái tuổi thọ không có hết luôn. Nó là vô lượng thọ luôn. Không có đi đầu thai luôn, cứ tu hoài vậy. Ngày ngày đều được nghe Pháp. Ngày ngày đều gặp Phật Bồ Tát ở đó, mà tan là Đại Bồ Tát ở đó không. Thì mình vô cái hội đó là không có đi luân hồi luôn. Không có phải như mình sống ở đây mấy chục tuổi phải chết đâu. Không có chết luôn. Ở Tây Phương là không có chết luôn. Tu cho tới thành Phật luôn. Trời ơi, thế giới mà vi diệu dữ dội vậy. Mà là do nguyện mà vô đó. Nguyện được là sẽ vô được. Kỵ nhất là hôm nay Trương Tam, ngày mai Lý Tứ. Bữa nay thì như vậy, ngày mai thì như khác. Đó là rất kỵ. Bởi người tu đó là ngày nào cũng như vậy, đừng biến cải thì mới được. Đừng có nghe người ta nói cái này, nghe người ta nói cái kia là chạy theo. Bởi chạy theo là cái nguyện nó yếu liền, nó mất liền. Gặp người tu theo giáo môn, liền toan tầm chương trích cú. Thấy người ta học theo kinh văn, kinh Phật, chạy theo học. Gặp người tu thiền, bèn nghĩ chuyện tư duy, tham cứu. Thấy người ta tu thiền cũng muốn tu. Gặp người trì luật, lại nghĩ chuyện đắp y trì bát. Thành ra là nếu mà học như vậy thì không bao giờ thành. Lấy tín nguyện trì danh một cái thôi, không theo nữa. Các môn mình đều cung kính chắp tay để trên đầu, tại vì môn nào cũng có Phật hết. Giống như gặp người ta trì chú, mình cũng cung kính để cái chú trên đầu, nhưng mà xin thưa, lòng con là tín nguyện trì danh, con không theo đâu, con không trì đâu. Con là lấy cái tín đi đầu, lấy cái nguyện làm chánh, còn con niệm tiếng Phật hiệu ngày đêm không gián đoạn. Cho tới cuối đời con liền sanh vô Tây Phương, tại vì Ngài Ngẫu Ích nó đã chắc chắn vãng sanh, nó vậy đó. Cái người mà chạy theo người khác đó, thì Ngài nói đấy chính là kẻ chẳng rõ đầu mối, chẳng tỏ lớp lang, chẳng hề biết rằng niệm A-di-đà Phật đến mức thuần thục thì giáo lý tối cực thuộc 12 bộ của Tam Tạng đều nằm gọn trong ấy. 1.700 công án là cơ quan để hướng thượng cũng nằm gọn trong ấy. 3.000 hoài nghi, 8.000 tế hạnh, 8 tụ luật nghi cũng nằm gọn trong ấy. Khi mà mình niệm Phật tới thuần thục rồi đó, tính nguyện trì danh mà niệm tới thuần thục, tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì là tất cả những kinh Phật đó nó đều nằm ở trong đó. Tại vì tâm mình sẽ thông suốt, đọc mở kinh xem là thông suốt hết. Rồi tất cả công án bên thiền tông mình đọc mình cũng biết hết. Cũng như nhãn quan vậy đó. Nhãn quan là tam tạng kinh, công án, cái gì cũng biết hết, thông hết. Rồi 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh của luật đó, mình đều được hết. Bể tướng, tá, hình dung, nó đủ hết. Tại cái người đó niệm Phật đã tới thuần rồi. Đó là tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy đó, cái người niệm Phật thuần thục đó, nó đều hiện tiền. Oai nghi tế hạnh, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, rồi cái sự hiểu biết sáng suốt của trí tuệ, kinh văn đọc là biết hết. Đó là Ngài nói không có ngờ là niệm Phật tới thuần thục là được hết, không có cần học vậy, cứ lo niệm Phật đi sẽ biết hết. Chân Hiếu sẽ đọc thêm một ít nữa lời của Ngài Ngẫu Ích, tổ thứ 9. Ngài nói, muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, thì biện pháp ban đầu là dùng sâu chuỗi để ghi nhớ phân minh. Thì mình nghe thì mình biết, tất cả người tu tịnh nghiệp đều nhắm nhất tâm bất loạn là cái điểm mình sẽ tới. Tuy là nói tán tâm niệm Phật là được sanh cái hạ phẩm, nhưng mà khi tu rồi phải nhắm cái nhất tâm bất loạn, là nhắm như cái bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì đó, là đài vàng đó, là thượng phẩm đó. Nhắm là nhắm như vậy, rồi nửa đường nó rớt xuống thì nó mới rớt xuống cái hạ phẩm. Nhưng mà lúc tu là không phải là nói hạ phẩm mà tán tâm cũng vãng sanh, thì mình cứ để tán tâm hoài thì có thể nguy hiểm đó. Tại vì cái nguyện mình chưa thiết thì không được đâu. Cho nên vẫn phải lắng tai nghe, vẫn phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì nó mới an lạc, tu nó mới vui, nó mới có nhiều cái pháp lạc. Thì nhắm cái nhất tâm bất loạn là cái điểm tới. Thì tổ thứ 9 dạy là dùng sâu chuỗi. Đó, một người sắm một sâu chuỗi 108 hạt đó. Rồi ghi nhớ phân minh, khắc định thời khóa, quyết định chẳng thiếu. Thí dụ một ngày niệm 300 tràng, hay là 200 tràng, hay là 100 tràng, đó là thời xưa. Tới thời nhãn quan thì Ngài nói đừng có ghi nhớ bằng cách đó mà tính giờ. Đó, thì chân hiếu tu cũng tu thập niệm ký số. Tại vì Ngài thì nhãn quan thì kêu là lúc ngồi thì không được lần chuỗi. Đó, nhưng mà chân hiếu là thích chuỗi quá cho nên cứ lần. Nhưng mà thập niệm ký số thì 10 câu đó thì mới lần một hạt chuỗi. Thì nó đỡ lắm, tại vì mình niệm theo giây đồng hồ 10 câu cũng lâu lắm mới lần con hạt chuỗi thôi. Đó, thì nếu mà mình muốn tính trần tràng cũng được. Thì một dòng của mình là 10 tràng. 10 câu Phật lần một hạt chuỗi đó, thì mình lần hết 108 đó thì nó là 10 tràng. Thấy không? Nhưng mà nếu mình niệm theo giây đồng hồ đó thì nó chậm lắm. Một ngày niệm 100 tràng là lâu dữ lắm á. Nhiều lắm. Cho nên mình niệm thử theo cái sức khỏe và cái thời gian rảnh rỗi đó. Rồi mình niệm thử coi một ngày mình tu 10 tiếng hay bao nhiêu tiếng đó, mình niệm có bao nhiêu tràng. Nếu mình muốn cầm chuỗi. Còn mấy thì mình tính giờ. Nói chung đó là sáng, trưa, chiều, tối không có gián đoạn đâu. Tu muốn vãng sanh là phải như vậy. Mà suốt đời không có thiếu. Đó. Thì Ngài nói lâu ngày nó thuần thục. Nó thuần thục là thật đó. Ngày xưa chân hiếu loạn lắm. Bây giờ nó đỡ. Nó là thiệt đó. Đó là bản thân chân hiếu đã trải nghiệm đó. Cái vọng tưởng nó khác. Cái tâm nó khác. Nó khác ngày xưa xa lắm. Nó là sự thay đổi. Tại vì mình niệm lâu rồi đó thì nghiệp mình nó tiêu. Mà nếu mình có nguyện, có tính vô nữa thì nó tiêu nhanh lắm. Nó tiêu dữ dội lắm á. Ngày nó tiêu nhiều lắm, tiêu nhiều lắm lắm. Nhưng mà nó vẫn còn sót á, thì bởi vì mình mới đới nghiệp. Thì lâu rồi cái tâm mình nó thuần rồi đó, thì ngày nó chẳng niệm mà tự niệm. Có nghĩa là tiếng Phật hiệu nó vang. Nó vang trong lòng ngày đêm, nó không có tan ra đâu. Rồi sau đó nhớ số cũng được, chẳng nhớ số cũng được. Khi mà cái tiếng Phật hiệu nó vang ngày đêm không gián đoạn đó, thì mình có theo tính tràng cũng được, không tính tràng cũng được, tính giờ cũng được, không tính giờ cũng được. Không có cần tính nữa, tại vì nó không gián đoạn nữa rồi. Đó là Ngài nói, bí quyết là mình tinh tấn, cần mẫn, lâu ngày thì sẽ được, nhưng mà không có được bữa nay vậy, ngày mai khác. Thì Chân Hiếu nói thêm là khi phát tâm á, đừng phát tâm nhiều. Thí dụ sức mình tu được 10 tiếng, mình tu 7 tiếng thôi, rồi mình tăng. Tăng lên chút, tăng lên chút, chứ mới đầu vô, mình tu cái 12 tiếng, tu chừng vài bữa là mình tu không nổi nữa. Thành ra là từ từ, mà cái tâm mà nó tổn thương đó, nó rất nguy hiểm đó. Cho nên là phải giữ cái tâm thật tốt, không có bị nội chướng, không có bị bực bội, không có bị dễ nổi sân, lúc nào cũng thoải mái. Là người tu phải giữ đó. Tu nhiều giờ mà cái tâm nó phải khỏe. Nếu mà nó mệt cái tâm đó thì phải coi. Phải bớt lại là phải coi, phải dưỡng tâm, phải học cái bài điều thân tâm. Cho nó thoải mái thì mới tu được nhiều giờ. Còn nếu tu nhiều giờ mà cái tâm nó quá mệt mỏi mà ép nó đó, thì nó sẽ sanh bệnh. Cho nên muốn tu nhiều giờ phải học cái tâm bình khí tĩnh. Thân tâm phải điều hòa nhẹ nhàng. Tu nó vui thì tu nhiều giờ mới được. Nên mà năm này tháng nọ lâu ngày nó thuần thục. Đó Chân Hiếu nhắc đó, còn không mấy nó sanh nội chướng. Nếu mình tu mà mình ép nó, ép cái tâm rồi mình suy nghĩ nhiều, mình chấp trước nhiều thì trong lòng nó rối. Khi nó rối rồi nó sanh bệnh. Đó là mình tu nhiều quá nó sanh bệnh. Mà đâu phải, tại vì mình không biết, cái tâm này không để rối được, mà phải là thoải mái, dễ chịu. Người mà muốn tỉnh tu đó, lấy đây làm gốc. Nếu nó không có vui vẻ, thoải mái, thì đừng có tu. Phải đi học đi, kiếm sư phụ, mở sách chư tổ ra. Nó phải nhẹ nhàng, thanh thoát mới được. Nó phải vui. Rồi tiếng Phật hiệu nó thấm vào trong tâm đó. Nó thành ra cái pháp lạc. Nó là cái pháp lạc chứ không phải thường đâu. Mà nó không chán, mà niệm Phật quen đó, thì nó giống như bình thường, chứ không phải là mình cố gắng niệm. Giống như mà mới tu á, mình niệm 10 tràng chuỗi đã thấy dài rồi. Tu lâu quá, mình niệm 100 tràng không sao chứ. Còn thế mình tu lâu tới mức nào đó, là mình niệm Phật cũng như là bình thường vậy đó. Cũng như mình đang nói chuyện, không thấy gì hết trơn á. Thì cái đó là lâu ngày rồi nó như vậy. Còn mới đầu đó thì niệm một tiếng là thấy khó rồi. Ngày xưa đó Chân Hiếu mới tu niệm Phật đó. Mà cái thời tụng kinh đó, Chân Hiếu nói với Phật tử mình ráng niệm 10 tràng. Phật tử theo 10 tràng thì thấy thích lắm. Trời ơi, niệm nhiều dữ vậy. Niệm được tới 10 tràng. Tại thường các chùa tụng kinh là niệm một tràng thôi. Mà Chân Hiếu thì niệm 10 tràng thì thấy nhiều. Nhưng mà sau này mới biết 10 tràng không có thấm gì hết. Nhưng mà lúc mình mới 10 tràng là mình ráng dữ lắm à. Ráng lắm mới được. Còn lâu rồi đó thì niệm Phật là bình thường. Niệm Phật là như là không có gì. Nó là cái niềm vui trong nội tâm rồi. Thì cái nguyện mà nó hiện tiền đó, thì mình lấy ví dụ thì mình sẽ hiểu. Cái người đi vượt biên á, ở trên thuyền, mênh mông là biển, rất là nguy hiểm. Mà thức ăn thì nó có giới hạn, rồi bão, rồi gió, rồi bị cướp biển, bị rất là nhiều cái nguy hiểm. Thì cái tâm thì mong tới bờ. Tại vì nếu không tới bờ thì sẽ chết thôi. Rất là nguy hiểm. Cho nên là cái tâm mà mong tới bờ đó, nó mạnh lắm. Nó không quên được. Mình có ngủ thiếp thì nó cũng vô giấc ngủ luôn. Mà khi mà mình ngủ thiếp 5 phút, thí dụ mình ngủ thiếp 5 phút, 10 phút, mình mở mắt dậy mình liền nhìn coi tới bờ chưa. Cái đầu tiên là mình liền nhìn tới bờ chưa? Rồi mình xem xung quanh nguy hiểm quá, rất đáng sợ. Qua cái tai nạn này thì mình mới yên. Thì cái chuyện mà mong tới bờ nó canh cánh trong lòng, nó mạnh lắm. Thì cái người niệm Phật á, cái sa bà này là biển, thế giới Tây Phương là bờ đó. Thì cũng mong vào ao Thất Bảo canh cánh trong lòng, không quên được. Tại vì nếu mà không vô được Tây Phương đó, thì muôn kiếp ngàn đời, không biết chừng nào mới gặp được pháp môn tịnh độ nữa. Đi luân hồi thì không có hứa được là lúc nào mình sẽ tu lại được. Tại nghiệp mình nặng lắm, thành ra là cái nguyện đó nó thiết. Mà khi cái nguyện thiết rồi đó, thì là trong lòng toàn là nghĩ nhớ muôn vãng sanh, thương Đức Phật Di Đà. Rồi cái tiếng Phật hiệu nó đập ở trong tâm, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Nó thành ra là tín nguyện trì danh, nó rất là vững ở trong lòng. Cứ mong mỏi vãng sanh rồi tiếng Phật nó đập thì nó vang ở trong tim, nó in vào trong lòng Đức Phật Di Đà. Cái đó là tín nguyện trì danh. Nam Mô A Di Đà Phật.